Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của saigonnhonews.com. Hôm nay xin mời quý vị nghe bài viết Nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Nhã Duyên, đăng trong mục Muôn nẻo đường đời. Khi nói về tình yêu, người ta hay nghĩ đến hoa hồng và trái tim. Khi nói về định mệnh thì thường nghĩ đến nghiệt ngã, chia ly và mất mát. Có người đã phải đau khổ chấp nhận một định mệnh dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời. Nhớ ngày ấy, ở trại tị nạn Bi Đông, Mã Lai, Trung là trưởng phòng dạy cắt may, đang bận rộn xếp dọn sau lớp học chiều. Anh ơi, làm ơn cho tôi mượn cái máy may sửa đồ một chút được không? Tôi mới tới nên có một bộ đồ hà, làm ơn đi mà. Trung ngẩng đầu nhìn lên. Một cô gái xinh đẹp đang nhìn hắn cười, khoe cái răng khểnh duyên dáng. Trung ngập ngừng một chút rồi nói, phải ghi tên học mới được vô đây may. Vậy thì tôi ghi tên bây giờ được không? Được chứ, ghi tên tuổi vô đây nè. À, Trần Thị Kim Yến, người đẹp, tên đẹp. Ngày mai có lớp lúc 9 giờ sáng, phải tới đúng giờ nghe. Dạ, cảm ơn nhiều, nhưng cảm ơn nhiều hơn nếu bây giờ cho may nhờ chút xíu thôi hà. Vì biết may rồi, chưa giỏi bằng thợ, nhưng không đến nỗi xấu dễ sợ. Làm ơn chút xíu thôi mà. Trung chịu thua, nhìn cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt nheo nheo và đôi môi cong lên, trề xuống, đang cố năn nỉ tỉ tê. Trung cười, ngọt ngào nói. Muốn may gì đưa anh coi nè. Bóp cái lưng này vô, vì rộng quá xá, mà phải lên gấu nữa, vì tôi hơi bị lùn. Trung và Yến gặp nhau, rồi thương yêu nhau trên bước đường lưu lạc đi tìm tự do, ấm no và hạnh phúc. Yến và chị là Nga đi định cư ở Canada, còn Trung thì qua Mỹ, ôm ấp mối tình đầu đời, lo đi cày kiếm tiền vì mong đưa Yến qua Mỹ chung sống. Trung thua kém Yến về mọi phương diện, từ thân thế, tài năng, học vấn lẫn tuổi tác. Chỉ có trái tim của Trung lớn và chí tình hơn tất cả các cây si đang theo đuổi Yến. Yến yêu thích được chiều chuộng, nghe những lời ngọt ngào và nhất là yêu cái vẻ đẹp trai hiền lành của Trung. Tình yêu đôi khi bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt, tầm thường, len nhẹ vào lòng làm người ta ngẩn ngơ thương nhớ mà yêu mãi không thôi. Đúng như người ta thường nói, lý trí chẳng bao giờ hiểu được những lý lẽ của con tim. Yến ước mong sống hạnh phúc khi lấy chồng chỉ vì hai chữ tình yêu. Chị Nga đã nhiều lần khuyên bảo nên suy nghĩ chín chắn. Ở cái tuổi mà Yến 22, Trung 20 thì còn quá trẻ để quyết định hôn nhân. Hôn nhân là việc hệ trọng, nếu ngộ nhận trong tình yêu hay quyết định sai lầm sẽ gây đau khổ cho cả hai, hoặc nhiều hơn nữa là gia đình hai bên và nhất là con cái. Cuộc sống quanh ta luôn ẩn chứa những may rủi, những buồn vui, kể cả những tang thương của ngẫu biến. Nào ai biết được niềm hoan hỷ, an lạc của hôm nay lại là nghịch cảnh của mai sau. Yến và Trung làm đám cưới đơn sơ tại nhà người chủ cho chia phòng ở San Jose, California. Chỉ có chị Nga và một số bạn bè thân quen tham dự. Yến sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức khá giả. Yến rất thích học ngoại ngữ và âm nhạc. Yến đi vượt biên khi đang học đại học sư phạm. Ngày đầu tiên, Yến đến lớp học cắt may. Trung lấy le, ôm cây đàn guitar gãy để lấy điểm với người đẹp. Ai dè? À, nè anh ơi, sao không lên dây đàn vậy? Đàn lạc dây rồi mà. Trung tỏn tè, mắc cỡ vì bị lộ tẩy, bèn đưa cây đàn cho Yến. Nàng lên dây và dạo khúc Romance, nghe mê mẩn. Nàng chơi guitar từ bé, còn biết dương cầm nữa. Nhà có 5 chị em gái, đều học giỏi và yêu thích âm nhạc, nghệ thuật. Ở Việt Nam, gia đình Trung có một tiệm may nho nhỏ để sinh sống. Ba Trung là thợ may, bà mẹ hiền lành chỉ lo phụ giúp chồng và chăm sóc con. Trung có hai người anh lớn và hai anh rể bị đi tù cải tạo, còn một người chị còn độc thân. Trung là con út, chỉ học hết lớp 10. Lúc mới qua Mỹ, Trung đi làm về xây dựng, sau đó làm ở một nhà kho của hãng sản xuất máy in điện tử. Trung đi làm kiếm sống và nuôi Yến đi học ngành Technical Engineering. Yến ra trường và làm việc cho IBM. Cuộc sống lứa đôi êm đềm hạnh phúc, thắm thiết với những ân nghĩa tình. Rồi hai đứa con, một trai một gái thật là xinh xắn dễ thương ra đời. Yến và Trung dành dụm mua trả góp một căn apartment bé bé, sống vui vẻ bên nhau. Năm đó, Trung phải về Việt Nam thăm gia đình vì nghe tin mẹ bị bệnh nặng, e rằng không qua khỏi. Bà mong gặp đứa con út lần cuối. Từ ngày bước chân ra đi, Trung ôm nặng mối tình si với Yến nên gia đình đã bị quên lãng, dù Trung là nguồn hy vọng duy nhất. Trở về sau bao năm xa cách, Trung đau lòng nhìn mẹ bệnh hoạn, cha cũng già yếu, hai anh đi tù về và đang xin đi Mỹ theo diện HO. Các chị cũng nghèo sơ sát nuôi chồng tù tội. Đám cháu đói khổ, có đứa phải đi bán trà đá để kiếm sống. Người cha già lo cho Trung đi vượt biên, với một ước mơ con sẽ được sống tự do, an lạc và làm nhiều tiền gửi về cho cha mẹ có được cuộc sống sung túc ở quê nhà. Ngày ngày ông ngắm nhìn những căn nhà lầu xung quanh mọc lên cao nghệu mà buồn bã vì nhà ông vẫn chưa sửa sang gì. Ông nghẹn ngào như trăn trối. Ba ước ao trước khi chết đi được nhìn thấy căn nhà của ba xây lên cao như nhà người ta. Mọi sự trông nhờ vào con, chứ anh chị ai cũng nghèo lắm con à. Trung nghe mà chua xót, vì Trung rất ít khi gửi thư, chứ đừng nói gửi tiền về cho gia đình. Trung bàng hoàng đau đớn, nhìn cảnh nhà nghèo nàn mà đứt ruột. Rồi chợt tỉnh ra rằng bấy lâu nay đã quên mất cha mẹ anh em sống khổ ở quê nhà. Trung mang nỗi hối hận dày vò vì đã đam mê theo đuổi Yến mà ích kỷ, chỉ lo vun đắp hạnh phúc riêng tư nhỏ bé của mình. Trung mạnh dạn nói với cha. Ba, để con về lại Mỹ lo liệu, rồi gửi tiền về cho ba xây nhà nghe. Ba đừng lo, con ráng là được. Trước khi ôm con từ biệt, ba của Trung vẫn không quên dặn dò. Nhớ nghe con, nhớ gửi tiền về cho ba xây nhà nghe con. Trung về lại Mỹ, rồi nhỏ nhẹ bàn với Yến. Em à, anh muốn mượn 20.000 để gửi về cho ba xây nhà. Mình ráng dành dụm trả từ từ mỗi tháng có được không? Yến vừa nghe xong, đã nhảy dựng lên. Trời ơi, anh muốn bán vợ đỡ con hay sao? Nợ nhà, nợ xe đầy đầu rồi, còn thêm nợ tiền đóng hụi chết nữa. Không. Anh tự lo liệu lấy, em không có muốn mượn bợ gì nữa hết. Cứ trả xong nhà xong xe đi rồi tính. Trung lại dịu giọng năn nỉ. Hay là mỗi tháng mình gửi cho ba vài trăm, rồi ba dành dụng, khi nào đủ thì xây nhà, coi như mình để dành, khỏi phải mượn nợ. Yến lại gào lên. Không có vài trăm gì hết á, con còn không đủ nuôi ăn kìa. Thôi miễn bàn nghe, em mệt mỏi lắm rồi. Trung đau lòng, nhưng cũng đúng là đang nợ đầy đầu, lực bất tòng tâm. Bây giờ tính sao? Bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn? Trung đã đi cày cực khổ nuôi Yến ăn học, nhưng Yến lại không nghĩ cho Trung trả công ơn cha mẹ nuôi con khôn lớn. Từ ngày Yến thành kỹ sư, tính tình nàng thay đổi, trở nên kiêu kỳ, phách lối và khi dễ chồng. Tình đời đổi thay, một hôm mời các đồng nghiệp đến nhà chơi, Yến nói Trung nên lánh mặt vì không muốn họ biết chồng của nàng là một người ít học, không tài cán giỏi giang. Trung đã cay đắng buồn khổ vì tự ái, nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay vì thương con nên nhịn vợ. Trung lặng lẽ ôm nỗi buồn phiền tiếc nuối nhưng vẫn nuôi hy vọng cho một sự đổi thay tốt đẹp trong đời. Mỗi ngày, Yến ghé nhà giữ trẻ đón con về. Trung vừa bước chân vào nhà là thấy đôi mắt Yến dỗi hờn, giọng câu có. Nè, con cho tôi đi nấu cơm, chứ không có ngồi vắt chân lên coi tivi đâu à ngàn. Thằng nhỏ mà ré lên thì, trời ơi, cha đâu rồi mà để thằng con khóc dữ vậy hả? Gia đình không còn vui vẻ đầm ấm ngọt ngào như những ngày tháng cũ. Mắt Yến không còn long lanh vui cười trong hạnh phúc, mà đong đầy lo âu, buồn chán. Giọng nàng trở nên the thé và nói những lời hằn học chua cay. Mỗi ngày sống trong căng thẳng và lạnh lùng của vợ, Trung buồn bã đi làm về là ghé vào quán cà phê ngồi đến khuya mới lò dò về nhà. Mà cũng không yên, lại vẫn bị gào la chửi bới, đến nỗi Trung lại tìm vào quán chơi bia cho đến đêm tàn, về đậu xe trước nhà rồi ngủ luôn trong xe. Trời California vào hè nóng oi ả, làm sao sống trong xe. Trung bèn đi casino thâu đêm cho mát mẻ, lại còn vui nhộn. Thế là Trung lao thân vào cờ bạc. Dòng đời đưa đẩy đến một ngã rẽ mà người ta thường gọi là số phận hay định mệnh. Trung ngồi sòng bài, ban đầu chơi sơ sơ, ăn sơ sơ, thua cũng sơ sơ. Mỗi lần như vậy đều có một cảm giác khoan khoái thú vị lạ thường. Háo hức khi nhập cuộc, hưng phấn khi may mắn thắng và cay cú khi xui xẻo thua. Một cảm giác kích thích đầy ma lực làm Trung quên hết phiền não. Một hôm thắng lớn, Trung sung sướng chợt nghĩ ra cách kiếm tiền mau lẹ bằng con đường cờ bạc. Đi đêm có ngày gặp ma, rồi đi với ma, dân cờ bạc khi lậm vào thì thường trở thành ma dữ. Từ một kẻ hiền lành chăm chỉ, Trung lao vào cờ bạc như con thiêu thân. Thua mà vẫn say mê gỡ gạc, càng gỡ càng thua. Nợ đến nỗi hết cả tháng lương cũng không đủ trả tiền lời cho thẻ tín dụng. Trung bắt đầu dối trá, xoay sở tìm cách mượn bạn bè, bà con, người quen biết, vì vẫn nuôi hy vọng gỡ gạc. Sau cùng, tâm thần bị bấn loạn, lún sâu vào nợ nần, dù bán hết cả gia tài đang có, cũng không sao trả nổi. Trung sơ xác tiều tụy, thất thần. Đúng vậy, cờ bạc là bác thằng bần. Thử hỏi, nếu ai chơi cờ bạc cũng thắng, thì ông chủ sòng bạc đâu có ngu dại mà chiêu đãi mời gọi khách. Ông trùm casino nào cũng giàu nứt đố đổ vách đó thôi. Càng ngày Trung càng vắng nhà, rồi đi biền biệt. Yến nghe bạn bè nói Trung la cà ở quán bia, dắt con đi tìm, nàng gào thét, làm dữ, buộc Trung phải về. Lại có người mách Trung thường đóng đô ở casino. Yến cũng lặn lội tìm, nhưng chẳng thấy tâm hơi. Khi bước chân về nhà bị Yến chửi bới đai nghiến, Trung lại bỏ đi. Rồi ngẫu nhiên gặp Kimberly, một tay cũng mê cờ bạc như Trung. Hai người trở thành nhân tình nhân ngãi. Những ngày thua cháy túi, Kimberly rủ Trung về nhà hủ hỉ cho quên nỗi sầu. Ở đó, đôi khi nỗi sầu được chôn giấu hay đi mây về gió với những viên ma túy. Một hôm, Yến xuất hiện trước cửa nhà Kimberly để đánh ghen và chỉ vào mặt Trung hăm dọa. Anh chờ coi, mẹ con tôi sẽ cho anh một bài học nhớ đời, có hối cũng không kịp. Chẳng còn tha thiết gì đến vợ con, cha mẹ, anh em nữa. Căn nhà mơ ước của ba cũng tan theo mây khói. Trong trái tim Trung bây giờ, cái ngăn lớn nhất là chỉ muốn chứa tiền và ngăn kế là chứa bài. Về nhà khai hết với vợ cũng không xong, trốn biệt xứ cũng không được, đằng nào cũng không thoát. Trung mệt mỏi, buồn nản, tuyệt vọng, không lối thoát, lòng u uất bi thương vì ở bước đường cùng. Trung đứng trên ven bên bờ vực thẳm của tội lỗi, không biết sẽ về đâu. Ở góc đường vắng vẻ, có một chiếc SUV màu trắng, đậu vài ngày rồi mà không thấy chủ nhân ra vào. Một buổi chiều, một cặp vợ chồng thường dắt chó đi dạo, ngửi thấy mùi hôi thối từ chiếc xe bốc ra, bèn báo police. Người đàn ông 34 tuổi, tên Nguyễn Hiếu Trung, đã chết thối rữa trong xe. có một vỏ chai rượu whisky và một cái bao nhỏ xíu đựng vài viên ecstasy. Hắn chết vì vừa xài ma túy vừa uống rượu mạnh. Có nghi vấn là hắn tự tử, nhưng không có tuyệt mệnh thư. Dường như hắn không còn gì để nói, hay không biết nói gì khi sống những giờ phút của cuộc đời trong tăm tối, bi thảm. Trung chết, Yến đau khổ một mình nuôi con. Hai đứa bé lớn lên hứa không bao giờ bước chân vào cửa casino như cha. Gia đình, cha mẹ, anh chị đau đớn trước cái chết bi thương và đầy nhục nhã của Trung. Phải chăng những ước muốn của họ đã tạo nên nghịch cảnh mà Trung đã không thể vượt qua để thỏa mãn và làm vừa lòng mọi người? Sau vài mối tình nhạt nhẽo, hời hợt vội qua trong đời, Yến buồn khổ dằn vặt vì nàng sống quá ích kỷ mà Trung ra nông nổi. Nàng vẫn nhớ thương và hoài mong con thuyền tình quay về bến cũ, nhưng làm sao có thể được? Nó đã ra đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.